Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng chủ trì tổ đình Ấn Quang cùng chư tôn đức. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, khóa tu chủ nhật tuần này chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài lẽ được mất. Được mất xuất hiện trong cuộc đời của con người phần lớn là ngoài ý muốn. Có những điều chúng ta tưởng chừng như là nắm chắc được trong tầm tay rồi lại tuột mất đó. Nỗi luyến tiếc, thái độ kháng cự làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng, kéo theo sau là các phản ứng tâm lý tiêu cực, dìm mình tiếp tục trong nỗi đau. Để thấy rõ được lời Phật dạy như là một nghệ thuật ứng xử khôn ngoan trong lẽ được mất thường tình, chúng ta thử suy nghiệm một số tình huống sau đây. Một, khi mèo mẹ mất những mèo con, cách đây 10 ngày, một con mèo mẹ tha 7 con mèo con vào trong phòng của chúng tôi. Phòng thì không đến nỗi là chật hẹp, nhưng sách vở để ngổn ngang. Lòn giữa những kệ sách đó là những khoảng trống, vừa có không gian vừa có sự tối. Mà mẹ đã nhặt và đặt các mèo con vào những vị trí đó và xem nó như là một điểm rất an toàn. Chờ đến 4 ngày sau, khi các chú mèo bắt đầu chập chững đi được và có thể ăn được các thực phẩm nho nhỏ do mẹ chúng mang về, chúng tôi cho các chú sa di mang các chú mèo xuống ở nhà bếp, tức là tầng trệt, đi giảng. Vào buổi sáng trưa về thì thấy mèo mẹ đã tha xong 7 chú mèo con tiếp tục ở vị trí cũ. Chiều tối thì bắt đầu các chú mèo đang giành nhau ăn một con chim do mèo mẹ tấn công khi người ta phóng sanh thả chim. Chim yếu trở thành mồi cho mèo. Thấy cảnh xấu xé đó khó chịu quá, tối đến nhờ các chú thị giả bắt 7 con mèo con xuống ở nhà bếp lần thứ hai. Sáng mới 4 giờ mấy mở mắt thức giấc thì thấy mèo mẹ đang cho 7 chú mèo con bú. Ba ngày sau đó chúng tôi cũng làm y hệt như vậy. Và lần cuối cùng không để ở dưới nhà bếp nữa, mà đưa các chú mèo ra đến lầu trống, nơi mà ít người lui tới. Các chú mèo con ở được một ngày, và 4 giờ khuya lại tiếp tục có mặt trong phòng của chú đôi lần thứ 5. Thấy tội quá, không muốn bắt nữa, để cho ở thêm vài ngày. Mèo mẹ tấn công thêm 5-6 con chim yếu và biến các chú chim trở thành mồi cho các con mèo con. Và dĩ nhiên các mèo con chưa có thể xé nát cơ thể của chú chim để ăn. Có lẽ mèo mẹ đang huấn luyện cho mèo con cái thói quen ăn thịt. Mà về nghiệp chung của chúng loại này đó, hầu như không ăn thịt là chịu không nổi. chó còn chịu ăn chay, mèo là vô phương, ngửi thấy mùi chay là bỏ đi. Thực phẩm phần lớn của chúng là chuột, chim, cá, thịt, cái gì mà có mùi tanh hôi thì chúng cảm thấy thích thú, mà không thì chẳng màng, chẳng bận tâm đến. Năm lần thất bại, mèo vẫn không bỏ cuộc. Chúng bị mèo mẹ quặp vào cái cổ, và các mèo con phải thu rút tứ chi lại để hỗ trợ mèo mẹ tha chúng từ địa điểm ở dưới tầng trệt lên đến lầu 1, mà chiều cao nó là 4 mét, khoảng cách giữa đầu này đầu kia là vài chục mét. Sau thời gian sanh nở thì sức mèo mẹ phải yếu đi, mà quặm tha mèo con đến cả 5 lần như thế, phải nói đó là một sức khỏe phi thường. Để vào được phòng thì phải nhảy lên cái cửa sổ cao 1m3, tức là cao hơn chiều cao của con mèo mẹ trung bình là 7 lần. Và khi từ cửa sổ nhảy xuống, thỉnh thoảng mà mẹ sơ ý làm các chú mèo con phải lăn ở trên thềm đất thì chúng chẳng sao, qué qué hai ba cái đứng dậy tỉnh bơ đi tiếp. Lần thứ năm là cam go nhất, vì từ lầu chuông lên đến phòng chúng tôi ở lầu 1 á, không còn cách nào khác là phải nhảy lên trên nóc nhà thôi. Không biết bằng cách nào mà mèo mẹ đã tha được các chú mèo con lên trên nóc chùa giác ngộ, rồi đi hết một quãng nóc chùa mới nhảy qua bên dãy lầu 1, và từ dãy lầu 1 nhảy lên cửa sổ, từ cửa sổ đưa vào bên trong. Mèo mẹ dám thất bại để được hạnh phúc hơn, hạnh phúc cho các cô chú mèo con. Mèo thì có thói bẽn lẽn, e lệ, cho nên là khi cho bú, mèo mẹ phải chọn một cái vị trí rất kín đáo, và điều đó cũng để giúp cho sự an toàn của các mèo con được đảm bảo. Dọc theo hông chùa giác ngộ á, nhất là bên phải từ trong nhìn ra thì không có ai đi bén mảng đến. Một thềm lan can để đầy bàn có thể trở thành nơi trú ẩn tốt cho mèo mẹ lẫn các mèo con, nhưng mèo mẹ vẫn cảm thấy không an toàn, vì thỉnh thoảng có các chú chuột rất to, to gấp 3 lần các cô chú mèo con. Lần thứ năm đó thì thật là tội nghiệp. Sáng mơ nhìn thấy đầu của 4 mèo con á bị vết thương, có lẽ là do chuột tấn công. Hai chủng loại này hầu như không đội trời chung. Mèo tìm chuột tấn công giết. Chuột trở thành mồi của các mèo lớn, nhưng mà mèo nhỏ trở thành là đối thủ của các chuột to. Cứ như thế, thế giới của hai loài này đó ăn oán giang hồ với nhau. Để thêm vài ban ngày thì cũng không thể chịu nổi cái cảnh, bởi vì bắt đầu chúng phóng uế, phòng trở nên rất hôi và khó chịu. Đành phải tách mèo mẹ khỏi mèo con. Chúng tôi đã chọn giải pháp mời các Phật tử đến nhận. Ngày đầu thì nhận được 4 cô chú mèo đi. Mèo mẹ buồn thâm thẳm suốt một buổi chiều, cứ kêu mau 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 mà thấy chỉ có 3 con bò ra thôi. Nó đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, chui vào các hốc ở trong phòng để xem có chú mèo nào đang ẩn trốn không, không thấy. Rồi đã đành ra cho 3 chú mèo còn lại bú. Cứ mỗi một tiếng đồng hồ nó quay trở về phòng đi lại tìm kiếm bằng dấu hiệu meo meo meo, mà cũng chỉ có ba chú mèo con ra thôi. Ngày hôm sau chú cho tặng thêm ba con mèo còn lại. Mèo mẹ vào trong phòng tiếp tục meo meo meo, và lần này đó mỗi lần meo phải đến 5 phút, rồi nó nằm lại ở một chỗ như là để trải nghiệm nỗi buồn. Và có thể trong lòng nó đang thầm trách nó rằng là tại sao bỏ đi để cho các mèo con bị mất. Dĩ nhiên mèo không thể có được cái nhận thức như chúng ta là mèo đã được tặng gửi cho các gia đình Phật tử có nhu cầu. Tại đó chúng sẽ được nuôi tốt hơn, được ăn uống đầy đủ hơn, chăm sóc bài bản hơn. Cái mất mát đó đã làm cho mèo rất khổ. 3 ngày vừa qua, lúc nào có mặt ở phòng chúng tôi để ý cứ khoảng chừng 1 tiếng đến 1 tiếng 15 phút là mèo mẹ vào bên trong, tiếp tục ra dấu hiệu tìm kiếm con trong sự tuyệt vọng, rồi nằm xuống khoảng 10 phút nhảy ra khỏi phòng. Trong những ngày mà nó được trú ẩn tại phòng á, thì nó rất là thân thiện với chúng tôi, như chẳng có một sợ hãi gì. Nhưng mà bắt đầu khi 7 chú mèo con được tặng đi đó, thì khi lại gần mèo mẹ, mèo mẹ có cảm giác sợ hãi và thỉnh thoảng á, nó bỏ chạy ẩn náu ở dưới những kệ sách, như nó cảm nhận được rằng là ông thầy này là người đã làm cho gia đình nó tan nát. Có một Phật tử đó chính xác luôn. Biết sao giờ, thế giới của các loài vật dù là gia súc, sau một thời gian được chăm sóc bởi con cái, tức là con mẹ, thì các con cái của chúng đó sẽ tự tách ra khỏi con mẹ để khẳng định sự trưởng thành của mình, và chúng phải tự đi tìm con mồi, tự ăn, tự chăm sóc, tự tồn tại. Quy luật đó là muôn đời này. Nhưng mà khi bị tách ly, mà không phải là một tiến trình tự nhiên của sự trưởng thành, thì mẹ mẹ có cảm giác rằng mình có lỗi vì một sự mất mát. Thỉnh thoảng ngồi đối diện trước con mèo, chúng tôi quán tưởng, thôi chị đừng buồn nữa, tôi không phải là kẻ phá đám gia đình chủ đâu, tôi chỉ muốn cho các con của chị đó được nơi chăm sóc hơn, vì ở trong phòng của tôi các cháu mèo này sẽ đói meo ruột vì có thực phẩm mặn đâu mà ăn. Mấy ngày cuối có được một số Phật tử cho sữa da ua đó, chúng tôi mới tặng hết cho mẹ con mèo. Và một ngày như vậy đó, mẹ con mèo có thể ăn đến 7-8 hộp da ua. Để bù lại cái việc đi tìm mồi, săn mồi. Và cái cách đó cũng làm giảm được cái sát nghiệp của mèo trong giai đoạn đó. Cho nên nỗi đau của mèo trong sự mất mát á, nó có không kém gì cái nỗi đau của con người khi mất mát tài sản, tiền bạc, danh dự, địa vị, tình thân. Bất cứ một mất mát nào cũng để lại trong tâm của chúng ta một sự tiếc nuối khôn nguôi, một nỗi niềm mà tâm lý chúng ta kháng cự lại. Tại sao phải thế? Tôi không chấp nhận. Tôi nghĩ rằng là lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn để tình trạng tệ lậu đó không xuất hiện. Nhưng và rồi khi nghĩ lại, ta phải thừa nhận chuyện mất mát đã diễn ra rồi, và việc diễn ra là một sự thật. Có chối cãi, có tiếc nuối, có kháng cự thì chuyện cũng thế thôi. Trước khi từ chùa Giác Ngộ sang chùa Ấn Quang thì mèo mẹ lại tiếp tục vào trong phòng bằng những tiếng than thở bi thảm buồn chán để tìm các cô chú mèo con nhưng không biết tìm ở đâu ra. Nỗi đau đã gắn kết với thế giới động vật bao gồm con người như một bản năng. Bản năng đó thể hiện tính trách nhiệm và các cái phản ứng cảm xúc tâm lý thông thường của chúng ta đối với các tình huống diễn ra ngoài ý muốn. Hy vọng rằng là một vài ngày tới mèo mẹ sẽ nhận ra được rằng con của chúng không bị mất đi, không bị các con vật lớn hơn tấn công, mà được chăm nuôi bởi bàn tay tử tế của các Phật tử có nhu cầu. Và rồi nỗi buồn cũng phải khép lại và trôi qua. Cuộc sống đang chờ đợi chúng ta ở hiện tại và phía trước. Ta phải tiếp tục đứng dậy đi, đi như thể chưa từng có chuyện xảy ra. Có lẽ đó cũng là cách mà mèo mẹ đã phải tập tành vẫy tay chào với sự mất mát những cô chú mèo con. Hai, thất nghiệp. Trung bình cứ một năm có khoảng 50 đến 70 trường hợp các tư vấn diễn ra tại chùa Giác Ngộ liên hệ đến sự thất nghiệp. Phần lớn những người đến tư vấn thất nghiệp đó, có một nỗi buồn thâm thẳm, một nỗi niềm sâu kín, một trạng thái tuyệt vọng và có ít nhiều hơi hướng của trầm cảm. Phần lớn là chị em phụ nữ khi phải trải qua trên 10 năm thất nghiệp, chỉ làm công việc gia đình phụ giúp cho hoặc anh hoặc chị hoặc người thân. Phần lớn là các chị phụ nữ đó trở nên chậm chạp hơn, mệt mỏi hơn và chìm vào cái cảm giác cuộc sống của mình trở nên quá vô vị. Ít nhiều gì cũng có vấn đề về thần kinh. Ngày 1 tháng 8 2012 vừa qua, có một gia đình cha mẹ đã đến tuổi 78 dẫn một cô con gái 40 hoài, mà trong vòng 20 năm vừa qua cô chỉ làm công việc nội trợ thôi. Đi xin việc làm ở chỗ nào sau khoảng 10 ngày là bị từ chối. Chủ hợp tác lao động có vẻ cảm thấy năng lực và hiệu quả làm việc của người này đó là không có cao, vì không phải là người thân cho nên người ta không phải đi chịu đựng một người mà không đạt yêu cầu như thế, sa thải. Cứ mỗi một năm cô ấy bị sa thải trung bình là 3 lần. Trong vòng gần 20 năm, việc sa thải là 50 mấy lần. Suốt một năm qua, chị ấy không nỗ lực đi tìm việc làm nữa, chấp nhận ở nhà. Và bắt đầu cha mẹ phát hiện ra có những vấn đề tâm lý, cứ ngờ ngợ rằng là con mình bị ma nhập, quỷ ám, nên đưa đến chùa Giác Ngộ tiếp xúc, đặt một số câu hỏi, lắng nghe một số câu trả lời của đương sự. Chúng tôi tin chắc rằng là cô ấy chẳng hề bị mất đằng dưới, kẹt đằng trên, mà là đang rơi vào trạng thái trầm cảm, một giai đoạn phức hợp của tâm lý, vừa có thái độ bi quan, chán trường, tuyệt vọng về thân phận và sự kém may mắn của bản thân, mà một khác là tác động qua một chiều dài của thời gian nhiều năm để dẫn đến tâm thần có vấn đề. Cô ấy không muốn tiếp xúc, giao du và giam nhốt mình ở trong căn nhà, các việc gia đình đó thì làm rất chu tắc. Nhưng mà dần già đó, mất đi sự năng động, không còn những nụ cười, gương mặt buồn chán, tuyệt vọng. Và khi hỏi đến, cô ấy tự sự rằng trong thời gian qua đã nghĩ đến việc chết 5-7 lần. Chúng tôi đã đề nghị cha mẹ và bản thân của đương sự cần phải suy nghĩ và hợp tác một số điều sau đây. Tìm việc làm trong phạm vi của những người bà con, dầu lương bổng không bao nhiêu, nhưng phải để cho đương sự có việc làm một ngày 7-8 tiếng, và đương sự sẽ có cảm giác rằng là cuộc đời của tôi là có ý nghĩa, không mất đi. Tôi có thể tạo ra đồng tiền, giàu ít hay nhiều, bàn tay tôi vẫn có giá trị, khối óc tôi vẫn có chỗ sử dụng. Và nếu không nỗ lực làm việc này, không nâng đỡ cho đương sự làm việc này, thì đương sự sẽ có khả năng rơi vào sự rối loạn tâm thần. B. Đương sự mỗi ngày cần phải tập thể dục 2 lần. Các loại thể dục liên hệ đến sự vận động toàn thân như chạy bộ, nhảy dây, bơi lội, yoga, thái cực quyền và thể dục thẩm mỹ. Nếu không khó khăn lắm thì nên chọn yoga có nhạc hay thể dục thẩm mỹ có nhạc, vì để đó phần lớn các chị em phụ nữ thành đạt, duyên dáng, nhan sắc đến để làm đẹp. Và tiếp xúc với những người như thế đó thì tự động nó được cái truyền cái cảm hứng, và cái cộng hưởng lạc quan yêu đời đó sẽ làm cho những người bị rơi vào trầm cảm do thất nghiệp đó vơi bớt đi nỗi buồn chán, tiêu phòng ở bản thân. Nhạc liệu pháp trong tình huống này có khả năng trị liệu rất tốt. C. Mỗi ngày nên xem phim hài hoặc gala cười trung bình 30 phút để gây các cái tác nhân hưng phấn, thoải mái, lạc quan, yêu đề. Mỗi khi ta có cơ hội để cười, nhất là cười một cách sảng khoái, không gượng gạo, trên bộ não sẽ tiết chế ra một phản ứng hóa học hay là phản ứng hóc môn, giúp cho chúng ta được thư giãn, an vui, hạnh phúc và tăng được hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể. Do vậy, ta sẽ có khả năng chống chọi lại với các loại vi khuẩn, vi trùng, độc tố, và có thể giữ được sức khỏe, nhờ đó sống một cách thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Cho nên đừng bao giờ quên hơi thở và nụ cười. Là các Phật tử tại gia, chúng ta có may mắn tiếp nhận được cái nguồn dưỡng chất tâm linh từ Đức Phật dạy. Tập hít thở thật sâu, lúc nào ngồi thì nên nhắm mắt lại trong một vài phút, hít thở và để cái sự vận chuyển của hơi thở vào trong cơ thể. Ta quán tưởng gương mặt mình tươi như hoa sen hoặc là hoa hướng dương. Mọi căng thẳng, mệt mỏi được rũ bỏ, chúng ta trở thành một con người rất mới, rất hạnh phúc. Đừng quên sự thực tập đó mỗi ngày vài lần, mỗi lần vài ba phút thôi. Tiết kiệm thời gian với cái gì thì có thể chấp nhận, nhưng đừng tiết kiệm với hạnh phúc của bản thân. Hãy thực tập để chúng ta tự làm mới mình. D. Tìm cơ hội giao du, tương tác xã hội, chia sẻ với người thân, bộc lộ cảm xúc và nói ra được những cái nỗi niềm của mình. Và chỉ cần có người biết lắng nghe, như hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm, các nỗi đau đó được thư lắng, chia sẻ, trị liệu và vẫy tay chào. Mỗi một người Phật tử nên học theo hành lắng nghe. Ngày mốt, tức ngày 19 tháng 6 năm Nhâm Thìn, là ngày mà các Phật tử Bắc Tông học hạnh lắng nghe, hạnh quán chiếu, hạnh từ bi cứu khổ, hạnh ban niềm vui không sợ hãi đến những người thân và tha nhân. Và phải biết dành thời gian chia sẻ cho người đang có nỗi khổ niềm đau, trút bỏ được nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm trạng, lối sống và nhận thức. Các ứng dụng nó rất đơn giản nhưng lại có giá trị, mang lại hạnh phúc cho mình và cho những người thân thương nhất trong cuộc đời. Nếu đương sự vì trầm cảm quá lâu, từ thất nghiệp mà không thể tự làm việc đó, thì bản thân những người trong gia đình phải nỗ lực mời gọi, hung đúc tinh thần để cho người đó phá được cái vỏ ốc đảo tự cô lập chính mình. Sau một thời gian đó thì cái tính năng động sẽ được phục hồi, và trạng thái lạc quan yêu đời sẽ bắt đầu được trỗi dậy. Người đó trở thành một người mới, sống tốt hơn, lạc quan hơn. E, trị liệu chuyên khoa rất cần thiết. Khi qua trạng thái bị trầm cảm, tức là đã có dấu hiệu của tâm thần nhẹ, đương sự không nên kháng cự các dịch vụ y khoa, phải hợp tác với gia đình, và gia đình không nên mê tín dị đoan dẫn đến các thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy đồng bóng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện. Và cũng không nên lý giải rằng là người thân của mình bị ma tà quấy phá, đó là bị tâm thần thôi, do đó phải duy trì việc uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Cũng cần phải nhận thức rằng uống thuốc tâm thần dầu theo loại gì, tâm thần phân liệt, tâm thần quan thưởng, tâm thần đa nhân cách, không thể trị hết được bệnh tâm thần, mà chỉ có thể tốt nhất là ngừng sự phát triển đó. Vấn đề còn lại là phải tập luyện như những điều chúng tôi vừa nêu, vừa thể chất, vừa tâm lý, vừa hỗ trợ của người thân, tác động đa chiều để làm cho bản thân của đương sự bị bệnh đó, thoát ra khỏi cái ốc đảo mặc cảm, trầm cảm, sầu bi, u não mà vốn có thể dẫn đến tình trạng bị tâm thần. Do đó đừng nên chấp nhận sự thất bại, hãy nỗ lực. Hình ảnh của mèo mẹ đã để lại ấn tượng trong đầu chúng tôi trong thời gian nửa tháng qua, và có lẽ rất khó quên. Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela chấp nhận sự thất bại trong 52 năm, và trong số 52 năm đó ông đã có 27 năm ngồi tù, thất bại dài dài trên con đường chính trị và sự nghiệp chính trị, vì ông dám nỗ lực chống lại chủ nghĩa apartheid, tức là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt da màu ở Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung. Ngày ông được thả ra sau 27 năm ngồi tù, các đài truyền thông lớn trên thế giới, BBC, CNN và nhiều đài khác đã truyền hình trực tiếp. Đó là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử tù nhân chính trị. Chấp nhận thất bại đến 52 năm để có được một cái giai đoạn vàng son. Và năm 94 ông đã đắc cử làm tổng thống khi đã lên đến 76 tuổi. Trong vòng 5 năm, tức là đến năm 1999, Nelson Mandela đã để lại nhiều ấn tượng về sự cải cách xã hội và làm cho đất nước Nam Phi trên cái đà phát triển rất nhanh chóng, rất đáng nể phục. Người ta đã dự đoán nếu Nelson Mandela tiếp tục tái ứng cử, ông sẽ đắc cử tổng thống thêm nhiệm kỳ thứ hai ở tuổi 81, nhưng ông đã không làm thế. lui về sau hậu trường để tiếp tục đấu tranh cho các bất công xã hội với tư cách là một thường dân, một công dân danh dự của đất nước, chứ không tham gia chính trị tiếp tục, để nhường bước cho các nhà lãnh đạo trẻ trung hơn, năng động hơn, giỏi giang hơn, và có thể mang lại cho tương lai của Nam Phi tốt hơn. Ông đã tham gia các tổ chức xã hội và dân sự để đấu tranh xóa bỏ các cái hình thức phân biệt, và đó đã trở thành như là gốc rễ của bất hạnh ở tại nước Nam Phi và châu Phi. Đó là một tấm gương rất đáng tượng. Năm nay ông đã tròn 94 tuổi, khỏe mạnh, minh mẫn, sáng suốt, và chưa bao giờ người ta nghe ông nhắc bằng lời hay là bằng hành động về sự hận thù những người đã giam nhốt ông, đì đọt ông, chù dập ông, hãm hại ông. Cuộc đời của ông là một tấm gương của hòa bình, tha thứ, rộng lượng, bao dung, nghĩ đến cái quyền lợi chung của dân tộc và của cộng đồng thế giới thôi. Mặc dù ông là một người không theo đạo Phật, nhưng hành động của ông như là một Phật tử thuần thành. Do đó hãy làm quen với những thất bại. Thất nghiệp là cái mà chúng ta dễ chán nhất. Và nếu chúng ta thấy cái việc mà thất nghiệp đó, nó là một cái nền để theo đó ta suy nghĩ về cái cách chúng ta được giáo dục, cách chúng ta tham gia làm ứng cử viên của một cái vai trò nào đó có thích hợp chưa, và năng lực của mình đã được chín mùi chưa, trách nhiệm chúng ta làm công việc gì đó đã đạt yêu cầu chưa, hiệu quả, hiệu suất công việc khi ta gánh vác cái trọng trách gì ta đã làm trọn vẹn chưa. Đó là cách chúng ta đánh giá nhân quả theo tinh thần Phật dạy, qua tinh thần của kinh Tứ Diệu Đế, hơn là than ngắn, thở dài, trách đời, đổ lỗi cho người. Đánh giá là chính mình theo cách tứ vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được, và do đó ta không còn đối diện với sự thất nghiệp thêm một lần nào nữa, mà vốn được xem như là một thất bại ê chề. Ba, thất tình. Vẫy tay chào với người thân thương á, thường để lại nỗi đau khôn đã. Nhất là khi người bị thất tình á, đã làm hết trách nhiệm, vừa có tình yêu, vừa có sự hy sinh, vừa có tất cả những cái cam kết, hầu như là không chê vào đâu được hết á. Nhưng rồi người còn lại cũng không cảm nhận được, không trân quý nó, và đã vẫy tay chào, không chấp nhận sự thật phủ phàng đó. Một số chị phụ nữ đã trở nên điên loạn. Ngày hôm qua 4 tây tháng 8 2012, một bà mẹ dẫn cô con gái 30 tuổi hoài đến nhờ tư vấn, cứ tưởng rằng con mình bị tâm thần, nhưng thực ra cô ấy đang bị điên loạn vì thất tình. Giải thích 5 phút đầu đó bà mẹ không tin, mà trên thực tế là vì bà mẹ không muốn thừa nhận đó là một sự thật, vì cô con gái cũng chưa từng tâm sự giải bài với bà về chuyện đó. Nhưng khi đối diện trước một nhà tư vấn khéo léo khai thác các thông tin, cô ấy đã kể ra về mối tình gian dở và chàng trai mà cô ấy thương nhưng không kết thành tình yêu và hôn nhân, đã định cư ở Mỹ, bảo lãnh một cô gái khác trẻ đẹp hơn, họ đã nên duyên vợ chồng. Và vì không chấp nhận việc đó, cho cô gái cứ bị lẩn quẩn trong cái suy nghĩ đó, cuối cùng đã trở nên là kẻ tâm thần. Mẹ con sống chung với nhau mà vẫn không hề biết rằng con mình bị thất tình, Điều đó cho thấy một phần người mẹ quá bận rộn với công việc gia đình nên thiếu đi cái nhạy cảm về những cái thay đổi tâm sinh lý ở người con. Mặt khác á, cô con gái sống hướng nội quá nhiều cho nên đã khéo giấu giếm cái cảm xúc khổ đau, hoặc một phần vì ngại ngùng rằng là nói việc đó như thừa nhận sự thất bại trong tình yêu đối với mẹ, đang khi mình rất xinh đẹp. Mặc cảm tự ti và cố tình ém nhẹm đã làm cho rất nhiều người đó đè nén cảm xúc. Sức chịu đựng nào rồi cũng có giới hạn. Đến một lúc mà nó vượt quá giới hạn á, nhiều người đã phải rơi vào tình trạng tâm thần điên loạn. Đó là một điều rất đáng tiếc. Năm 2010 chúng tôi đến tặng quà và thuyết giảng cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một khu vực phức hợp, trẻ em bụi đời cơ nhở có, thành phần già và tàn tật có, người tâm thần vừa và nặng cũng có. Đến khu vực tâm thần loại nặng đó, thì trung tâm phải nhốt họ trong một khu vực riêng có tường rào. Và đến khu tâm thần nữ đó, thì có một cô gái rất là nhanh nhảu chạy ra nói: thầy ơi, thầy giới thiệu em lên trên thành phố, nhớ là giới thiệu em ông Mỹ Tây nào mà đẹp trai đó, ga lăng, chứ em không thích người Việt Nam, người Việt Nam không có ga lăng gì hết. Nói xong cô ta cười kha 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 bỏ chạy vào bên trong. Ta có thể đoán biết đó là cô gái bất hạnh tâm thần do thất tình. Tìm hiểu thì các nhân viên trong trung tâm tâm thần cho biết, người thân kể lại đó, cô gái đã được một chàng trai sống trên thành phố hứa hẹn đưa lên thành phố để tạo điều kiện cho có một cái cơ hội công ăn việc làm ổn định, mỗi tháng lương đó có thể dành dụm 1-2 triệu đồng để gỡ về cho người thân. Không ngờ đó, cô gái đã đặt niềm tin vào gã sở khách. Sống chung với cô gái một thời gian, gã sở khanh đã trở nên nhàm chán và muốn vứt bỏ cô gái để tìm một cô gái khác. Cô gái đã không chịu đựng nổi cái cảnh trạng đó và không chia sẻ cùng với ai. Về nhà thì mặc cảm, nói với cha mẹ thì sợ bị rầy, ém thời gian trở nên tâm thần. Vì nhà quá nghèo cho nên gia đình không thể đủ thời gian, tiền bạc, công sức để chăm sóc. Họ đã chọn giải pháp đưa cô gái vào trong trung tâm tâm thần để sống chung với những người cùng cộng nghiệp. Nam bị thất tình dẫn đến điên loạn là rất ít. Chị em phụ nữ sống với cảm xúc nhiều, vướng bận bởi cảm xúc nhiều cho nên có thể tự hành hạ mình từ một nỗi đau thất tình dẫn đến một nỗi đau triền miên hơn, đó là tâm thần. Là những người thân á, ta cần phải có hạnh quán chiếu như Bồ Tát Quan Thế Âm, thấy rõ những thay đổi, có những gì bất thường thì cần phải tư vấn hỗ trợ kịp thời để giúp cho người thân chúng ta thoát ra khỏi các ách nạn. Đánh giá thấp các biểu hiện của tâm thần á, là một sai lầm lớn, mà hậu quả của nó là có thể dẫn đến tình trạng bị tâm thần luôn. Các bác sĩ và những người nhân viên điều trị chuyên khoa tại các trung tâm tâm thần cho biết đó, chỉ có khoảng tối đa 15% các tình huống tâm thần do những sang chấn tâm lý từ gia đình, xã hội và cá nhân có khả năng phục hồi nếu được giúp và hỗ trợ tích cực và có sự hợp tác của đương sự. 80-85% còn lại mất khả năng điều trị vĩnh viễn. người tâm thần phải trải qua một giai đoạn khổ đau cho đến cuối cuộc đời. Nặng nhất là loại tâm thần loạn trí. Tuổi thọ trung bình của họ chỉ có khoảng chừng 40 cho đến 45 năm. Còn các loại tâm thần khác đó thì có thể sống 60 tuổi, 60 mấy tuổi, nhưng vẫn ít hơn tuổi thọ của một người bình thường. Chuyển nghiệp trong tình huống này là quá khó. Giống như điện đã bị chạm mạch, dây điện bị cháy, tăng phổ bị hư, con chuột không thể nào tạo cái tác lực cho đèn phát quang. Chuyển nghiệp trong tình huống này được hiểu là kiếp sau thôi. Thấy điều đó, chúng ta cần phải quan tâm vượt qua được nỗi thất tình của bản thân hoặc là của người thân. Hàn Mặc Tử, một nhà thơ công giáo, yêu thương một cách đắm đuối cô Phật tử tên là Mộng Cầm. Cả hai gia đình đều là truyền thống tôn giáo, cho nên đã không chấp nhận cuộc tình đó trở nên một hiện thực. Họ đã phải chia tay nhau trong sự ngậm ngùi, tiếc nuối, sầu bi, u não. Vì là một Phật tử cho nên Mộng Cầm đã vượt qua được cái cảm xúc khổ đau của bản thân, và sau đó đã chọn một người Phật tử làm chồng, sống đến gần 90 tuổi trong sự chung thủy đến răng long tóc bạc. Hàn Mặc Tử đã chết sớm hơn. Trong thời gian thất tình thì Hàn Mặc Tử để lại rất nhiều các bài thơ tình quằn quại, đau thương, bế tắc. Hai câu trong số đó đã để lại các di hại rất lớn cho biết bao nhiêu thế hệ vướng kẹt vào các cuộc tình và sự thất tình. Câu 1: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Từ cái biệt nghiệp thất tình của bản thân, Hàn Mặc Tử đã gieo rất cái cộng nghiệp đổ đau bất thất tình ở tha nhân. Và cái nghiệp đó có lẽ trong kiếp sau Hàn Mặc Tử lại tiếp tục lặng đặng, vì để lại các bài thơ thất tình bí lối và có thể làm di hưởng đến rất nhiều thế hệ thanh thiếu niên thiếu kinh nghiệm chìm chấm trong nỗi khổ niềm đau của sự mất mát tình yêu. Với cái nhìn thiếu kinh nghiệm của Hàn Mặc Tử đó, tình yêu là một cái gì đó trọn vẹn nhất và quan trọng nhất. Nó tròn trịa giống như cái khối tâm hồn của một con người. Và khi cuộc tình bị mất do bất cứ một nguyên nhân gì thì sự tròn trịa đó bị chẻ làm đôi. Có tinh thần của con người đó nó bị vỡ ra làm hai mảnh. Một mảnh thì mất biệt vô tâm tích, tức là không biết dấu vết đó đâu mà tìm. Còn phân nửa còn lại có cũng như không, vì đã trở nên dại khờ, tức là mát mát, điên điên, khùng khùng, nặng hơn nữa là tâm thần. Cường điệu thế, quan trọng quá nó thế, nhưng trên thực tế Hàn Mặc Tử không chết vì điên tình như là nhà thơ Bùi Giác. Nhưng mà bài thơ đó đã để lại nỗi đau cho biết bao nhiêu thế hệ do tin vào và sống theo cái tình tự bế tắc về thất tình của Hàn Mặc Tử. Do đó đang khi thất tình, nhớ đừng có làm những bài thơ thất tình, đừng phổ biến nó trên internet, đừng chia sẻ nó cho những người thân, đừng truyền kết cái cộng nghiệp khổ đau cho ai nữa, mà hãy thể hiện được lối thoát, đường thoát ra để có thể giúp cho những người tương tự có thể có được bài học kinh nghiệm tương tự. Tức là giải quyết cái khổ đau thất tình bằng một cái hướng mở tích cực. Câu thứ hai của Hàn Mặc Tử cũng rất là nguy hiểm. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn. Hình ảnh rất sát máu. Mặc dầu đó là một ẩn dụ, Người trong mộng có thể được hiểu là ý trung nhân, người bình thường vì lý do nào đó mà không có thành tựu được hôn nhân, giết người đó bằng tạc ác sức, ăn không được phá cho hôi là vi phạm luật pháp, ở tù dài dài đó. Cái đó là xúi dục, nguy hiểm lắm. Nhưng mà hiểu theo ẩn dụ đó thì làm sao tháo ra được cái hình ảnh của mình yêu da giết mà không thành tựu được bằng hành động giết, tức là vứt bỏ cái hình ảnh đó ra khỏi đầu, khỏi tâm lý, khỏi nỗi ám ảnh, khỏi sự nhớ nhung luyến tiếc tột cùng. Đó là một vấn nạn lớn. Nhưng mà vì thái độ và động cơ của hàng Phật tử là để trả thù chứ không phải là để trị liệu nỗi đau, cho nên càng nỗ lực giết người trong mộng, hàng Phật tử càng chìm đắm trong nỗi đau khôn nguôi thôi. Đừng dại dột bắt chước hàng Phật tử, vì ông là một người Công giáo không có lối thoát, quằn quại khổ đau trong sự thất tình, và tâm niệm của ông cứ lẳng quẩn trong sự trả đũa, trả thù, giết chóc, chứ không phải là để trị liệu. Cái duyên kiếp bể bàn đó không thể đổ lỗi cho ai. Gia đình cha mẹ ruột không đồng ý vì họ buộc á, Mộng Cầm phải cải đạo trở thành Công giáo. Cha mẹ Mộng Cầm là Phật tử nồi ở Huế nhiều năm, không thể chấp nhận một sự cưỡng đạo vi phạm luật pháp, rất hẹp hòi, rất ích kỷ, rất nhỏ nhoi. Đang khi mình không muốn cắt bỏ gốc rễ văn hóa tôn giáo của mình lại buộc người khác cắt bỏ. Rất nhiều gia đình Phật tử do thiếu tư vấn, thiếu chuẩn bị tâm lý, cho nên đã dễ dàng chấp nhận cho con em mình đổi đạo theo Công giáo, Tin lành, Hồi giáo để được yêu thương và sống bên người yêu thương mình. Ai chấp nhận như thế thì sau này đó phải chấp nhận một cái thói gia trưởng của người kia. Đang khi yêu nhau mà họ còn thể hiện tính gia trưởng, thì khi trở thành vợ chồng chính thức của nhau thì thói gia trưởng đó ngày càng tăng trưởng theo đà leo thang. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Công giáo, Tin lành, Hồi giáo có cùng một chiến lược, ba bước. Đang yêu nhau đắm đuối, chuẩn bị lên xe hoa, thì gia đình của họ áp lực những người khác tôn giáo phải từ bỏ đạo gốc, bằng không không chấp nhận hôn nhân. Nếu nỗ lực đó không thành công thì họ đi bước thứ hai, tạm hứa đè tôn giáo nào lấy giữ, đến khi đó có mang thai rồi thì gây áp lực thêm một lần nữa. Đang lúc mang thai thì tâm sinh lý của người vợ thay đổi, và người chồng nếu thật sự thương vợ đó thì phải chiều vợ. Nếu vợ là một người khác đạo thì gây áp lực trong tình huống này sẽ làm cho cô ấy mệt mỏi, dễ dàng bỏ mà đi theo. Nếu làm không thành công thì đến giai đoạn 3, vừa sanh con đầu lòng, tình yêu đó đã được kết trái bằng đứa con, thì áp lực này làm cho cả hai vợ chồng mệt mỏi, bắt buộc phải chấp nhận theo cái áp lực của gia đình người theo Công giáo, Tin lành và Hồi giáo, để cho mọi việc nó im xuôi mà không mệt mỏi quá, chịu không nổi. Do đó là cha mẹ có con em thương người khác đạo, ta cần phải hướng dẫn con em của mình tự làm chủ bản thân, không nên bỏ đạo vì lý do hôn nhân. Hiện nay đó, dân số của Công giáo tăng trưởng 65% tại châu Á thông qua con đường cưỡng bức hôn nhân và đổi đạo. Số lượng của người theo Tin lành tăng trưởng 600% trong vòng 41 năm qua tại Việt Nam. Ít nhiều cũng liên hệ đến con đường đổi đạo đó và các hỗ trợ kinh tế theo đạo có gạo mà ăn. Là người Phật tử, chúng ta phải lưu tâm về vấn đề này. Đừng để con em mình phải bỏ kim cương Phật pháp, nhận lấy các thỏi si cô la, các kẹo, bánh tây rẻ tiền. Đó là một sự tổn thất lớn. Do đó khi bị thất tình thì ta cần phải lưu tâm những điều sau đây. A. Việc chia tay với một người nào đó là sở khanh hay là do duyên không hợp, hãy xem đó là mình đã có cơ hội đặt được gánh nặng xuống. Thay vì tiếc nuối thì ta hãy ăn mừng rằng là mình không phải tiếp tục gánh lấy cái gánh khổ đau với người không hợp. Thì do vậy có gì đâu mà ta tiếc nuối. B. Nếu người vẫy tay chào với ta là có tính hoa quyệt, cô nàng nào đó đã giật chàng ấy, thì đương sự đừng nghĩ mình là nạn nhân, mà hãy mừng thầm rằng may mắn quá, có một người đã phát tâm làm công quả gánh vác cái gánh nợ đó cho mình, thay vì mình phải gánh gánh nợ đó mấy chục năm để chịu cái cảnh đắp chân chung với người mà lẽ ra mình không nên làm thế. Ba, dòng cuộc tình đó ta đã đầu tư bằng tiền bạc, công sức, thời gian, có nhiều cỡ nào đi nữa ta cũng phải mạnh dạn thức tỉnh và dừng lại. Thói quen của sự tham ái và chấp trước đó, cái gì mà ta đầu tư nhiều, cái đó ta luyến tiếc, ta muốn bỏ. Cho nên càng bị người kia phụ tình, bội bạc, nhạt nhẽo thì người còn lại là luyến tiếc tức tối. Tôi quá tốt, tôi quá đẹp, tôi có duyên, tôi có đức hạnh, tôi đủ hết tất cả phẩm chất của một người cao quý, và tại sao tôi bị bỏ? Càng tức tối càng làm cho người đó đeo bám, mà đeo bám là tự hành hạ mình, tự đầy đọ mình trong khổ đau thôi, để làm gì? Không giải quyết được vấn đề. Hãy liên tưởng rằng là ta hãy vứt bỏ sự tiếc nuối đó như là vứt bỏ một cái gì đó không có giá trị vào trong sọt rác. Nhờ đó ta mạnh dạn tìm kiếm các giá trị khác tích cực hơn thay thế vào trong giai đoạn bị thất tình, bị bỏ tình, bị ruồng tình. 4. Mọi thứ trên cuộc đời này đều có nhân duyên của nó hết. Đạo Phật không chủ trương hôn nhân á, là định mệnh, là tiền định, là nợ, là duyên. Mới là một cái tác động do tự do ý chí, do cái quyết định của chúng ta, do thói quen, do phong tục tập quán, do tác động của người thân, và quan trọng nhất vẫn là bản thân mình thôi. Cho nên khi phải chia tay với một người nào, cứ xem đó là duyên đến đó đã kết thúc rồi. Cứ muốn níu kéo, kéo dài cũng không được. Hãy thừa nhận để chúng ta mạnh dạn ra đi thôi. Biết đâu nhờ sự mất mát đó ta có được một hạnh phúc lớn hơn, chọn được người xứng đáng hơn, có giá trị hơn, chăm sóc mình đó, thật tình hơn, để ta hưởng được cái phước trong hôn nhân có giá trị hơn. Phải biết tin tưởng vào những điều tích cực như thế để chúng ta mới rũ bỏ được cái đau. Khi nghe đó đến, hãy rút cái hình ảnh của cái người phụ bạc đó ra khỏi đầu và quăng vào sọt rác. Cô gái bị tâm thần nó mừng lên. Wow, đúng rồi, anh ta không đánh bàn đến tôi bàn đến anh ta làm gì? Anh ta đã bỏ tôi vào sọt rác từ lâu rồi, bây giờ tôi cũng phải bỏ. Cô ta cười kha 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 kha, như cảm thấy chí lý. Giá mà mấy năm trước cô ta hiểu được như thế thì có lẽ nó không tồi tệ đến ngày hôm nay. Phải nhận diện ra vấn đề sớm hơn, đừng để nó quá muộn màng. Khi mà thần kinh đã bị tổn thất đến độ dẫn đến tình trạng tâm thần thì sự phục hồi là cả một vấn đề lớn. Nói chút xíu cô ta khóc lóc và kêu chàng trai mà mình thương là bằng thằng, và buông ra những lời rất cay đắng. Điều đó cho thấy là cái hận thù ở cô gái đối với gã sở khanh để lại nỗi đau ở mình là quá lớn đi. là bình thường đó, cô ta đã giấu nó, không để cho người thân nào trong gia đình mình biết. Đến lúc khui đúng chuyện, cô ta cảm thấy có người để hiểu được mình, để giúp đỡ mình, cô ta mới giải bày hết tất cả đầu đuôi. Do đó cần phải biết thừa nhận sự mất mát. Và mất mát nào nó cũng có giá trị của nó. Cứ xem sự mất mát đó là một bài học đi, một bài học đắt giá. Nghĩ đến mất thì ta tiếc, nhưng mà nghĩ đến ta mua một bài học đó, thì ta không tiếc nữa. Tôi giống như đi hành hương đó. Chúng tôi thường nhắc nhở các vị hành giả hành hương đó, là tại Ấn Độ đó, giá thường thấp 10 lần, cho nên phải trả giá. Giả sử mà biết rằng mà mình mua một món nào đó mà bị mua giá thấp thì cũng đừng tiếc nuối. Cái nào thích ta cứ mua, bởi vì sau này thì khi về lại Việt Nam, nhớ lại cái món hàng đó, tượng Phật đó mà mình giờ không có trong tay, chẳng lẽ giờ bỏ ra đến 800 đô bay qua bên Ấn Độ để mua, có mắc hơn chút xíu mà có thể mang lại niềm vui cho mình thì cứ làm. Mua bán ở những nước nghèo luật lệ chưa có rõ đó thì phải mặc cả về giá thôi. Khéo mặc cả thì ta đỡ tốn nhiều tiền, còn chứng minh mình là sang trọng quý phái thì cho nhiều tiền hơn để lấy một món hàng mà giá trị nó thấp hơn. Thôi ông cũng là niềm vui, nhưng mà bài học đi, mình mua mà chứ không phải mình bị mất. Nghĩ đến mua cái món hàng đắt giá thì món hàng đó trở nên có giá trị hơn thì ta không tiếc nuối. Trong tình yêu cũng thế, mua một bài học bằng một khổ đau đắt giá thì ta không hận mình, không hận người, không hận tình, để không trở nên điên loạn. Bốn, các tổn thất vật chất. Giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu từ giữa năm 2007 cho đến 2012 đó là một thách đố lớn. Hoa Kỳ, gã khổng lồ về kinh tế, đã phải bị thúc thủ trước cơn tai biến mạch máu não mà các bác sĩ lương y châm cứu giỏi nhất đã trị liệu cái cơn bệnh khủng hoảng kinh tế này, đến bây giờ đó vẫn còn đi khập khiễng trên xe lăn thôi chứ chưa đi trọn vẹn như là một người bình thường. Châu Âu bị khủng hoảng nợ công, tai biến mạch máu não về kinh tế, tạo ra một cái phản dội ngược khựng lại cái sự phục hồi kinh tế của Mỹ. Sau gần 5 năm các quốc gia lớn mệt mỏi bởi sự tê liệt của kinh tế, Việt Nam và những nước nghèo khác đang bị cái cộng hưởng kéo theo mệt mỏi, căng thẳng. Trong số đó đó, nhiều tỷ phú đã mất trắng 50% tài sản, tức là vài chục tỷ. Nhiều triệu phú đã mất trắng không còn một đồng xu, có người phải tuyên bố phá sản. Marco, một tỷ phú đứng hàng đầu của Đức và đứng thứ năm trên thế giới, đã phải tự tử, lao đầu vào xe lửa mà chết vì không muốn thừa nhận cái mất mát và tổn thất quá lớn của mình. Nhất là khi phát hiện ra Madoff, một kẻ lừa đảo tài chính siêu hạng của thế giới, đã cuỗm đi cái khoản tiền cả 100 tỷ đô la của những người gỡ vào các hoạt động tài chính ảo và giả của ông. Marco đã không giữ vững được tinh thần và chọn lấy cái chết trong đau đớn. Đó chỉ là một sự kiện điển hình thôi. Trong thế giới này thì còn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vài chục ngàn, hàng vài trăm ngàn những người tổn thất danh dự, tài sản, bị phó chức, bị giáng chức, đã chọn lấy con đường chết. Nguyên tổng thống Nam Hàn là một người trong số đó. nhảy xuống vực sâu tan nát toàn thân, chọn lấy cái chết khi danh dự của mình đã bị mất bởi vợ và con nhận tham nhũng và ông bị vạ lây. Nữ minh tinh Mằng Bạc nổi tiếng thuộc vào hàng đầu của Nam Hàn là John Jin Siêu đã chọn con đường khắc cổ mà chết trong phòng tắm khi ly dị với người chồng, để lại quá nhiều các nỗi đau. Và báo chí cứ tiếp tục phanh phui vào sự bất hạnh về cuộc tình không trọn vẹn này. Cô ấy chịu không nổi và đã chọn lấy cái chết. Cái chết cô ấy đã tạo ra sự phản hồi Doraemon. Và nhiều ca sĩ giới điện ảnh khác cũng bắt chước con đường tự do mà chết như là John Jin Siêu. Đó là vì người ta quá quan trọng về những cái đã có. Mà theo đạo Phật đó là chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Ai chấp ngã dẫn đến chấp pháp. Chấp pháp tức là mọi sự vật hiện tượng, bao gồm danh tiếng, sở hữu tài sản, những cái mà chúng ta nỗ lực làm được bằng mồ hôi, nước mắt hay là bằng sự may mắn. Tất cả cái đó nó để lại nỗi đau khôn tả. Người tu học Phật thấy rất rõ rằng là các tài sản nó đến với chúng ta bằng nhân duyên. Không có người nào mới sinh ra mà có tài sản, sinh ra bằng hai bàn tay trắng đó, với một tổng số nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung tính. Và những nghiệp tạo thành tính cách, thói quen, lối sống, nghiệp chung của gia đình, cộng đồng, xã hội, nghiệp riêng của bản thân làm cho mình khác với các anh chị em song sinh và các thành viên còn lại trong gia đình. Sau khi nhắm mắt lìa cổ đề, không ai có thể mang theo được. Chỉ có một bộ quần áo quấn vào cơ thể, thêm một vài vật dụng mà người thân có thể gửi gắm trong cái hòm. Tất cả phải bỏ lại sau lưng hết. Có tiếc nuối cũng thế, không tiếc nuối cũng thế. Chấp nhận nó thì nó cũng thế, không chấp nhận thì nó cũng thế, không khác hơn. Do đó khi còn sống ta phải thực tập buông xả bằng bố thí, cúng dường, làm phước, tu đức, phân chia tài sản cho con cháu, làm di chúc rõ ràng. Nếu ai có hạnh Bồ Tát, có tâm vô ngã, lòng vị tha, sự tử tế, thì hãy làm di chúc để lại cho một ngôi chùa, cho một tổ chức từ thiện, cho các hoạt động công ích xã hội. Khi ta nhắm mắt lìa cõi đời đó, thì không có sự luyến tiếc tài sản bị bỏ lại sau lưng, ta nhẹ nhàng ra đi. Người tu học Phật còn có thể phát nguyện bố thí nội tài, tức là bố thí cơ thể này cho các hoạt động y khoa, hiến các cơ quan còn khỏe của cơ thể cho những người có nhu cầu. Thì sau khi chết chúng ta hiếm có cơ hội bám chấp vào cái thi thể lắm, bởi vì mình đã biết bố thí nó rồi, và cái cơ thể đó mình tạm mượn lại trong lúc thời gian sống thôi. Sau khi chết nó thuộc về một trường y mà mình đã hiến cúng, nó không thuộc về của mình nữa, cho nên tâm lý tiếc luyến, chấp trước, bám víu không còn nữa. Hiến xác cho khoa học có giá trị rất tốt, mà 2600 năm trước Đức Phật đã khích lệ bằng một từ tương đương, đó là bố thí nội tài, tài sản cơ thể, tài sản bên trong cơ thể này. Lúc đó người ta nói Đức Phật là một người chủ trương hư tưởng đó. Vì thời điểm đó làm gì có cái cơ hội để mà lắp ghép các cơ quan nội tạng từ cơ thể A sang cơ thể B như Đức Phật đã nói trước rồi. Ngoại tài là cái tiền bạc vật chất mà mình có thể dâng tặng cho người khác thì quá dễ, nhưng mà bố thí nội tài là rất khó. Đó là một sự thực tập vô ngã có giá trị trị liệu tâm linh ngay lúc chúng ta đối diện với cái chết, và tiến trình tái sanh diễn ra rất nhẹ nhàng, thư thái, nhanh chóng, và cảnh giới đó phải chắc chắn là sự an lạc. Chơi hụi, bị giật hụi, tiếc nuôi nụi, chơi chứng khoán, trước một giờ có thể là triệu phú, tỷ phú, sau một giờ có thể là trắng tay. Sự tiếc nuối lại càng cao hơn. Nhiều người bị tâm thần từ thị trường chứng khoán. Kinh doanh bất động sản đã làm cho nhiều người giàu lên nhiều bậc hơn những người bình thường. Nhưng rồi trong thời gian kinh tế, tài chính bị khủng hoảng, gần như là trắng tay. Công ty thủy hải sản Bình An ở Cần Thơ do Phật tử Diệu Hiền điều phối đã từng trở thành là một công ty.
Đó chúng ta cứ nghĩ như hình ảnh mà Đức Phật nói trong kinh, cái tài sản đó chúng ta bị mất đi là nó bị đổ trái lụng trôi, chúng ta đỡ cảm thấy chút thứ trước đó một vài tháng, vài ngày, vài giờ, một lúc cả một khối tài sản bây giờ trong tay khó chịu lắm. Nhiều người đã mượn rượu giải sầu, tức là tiêu khiển tiêu cực vào quán bar để chìm mình trong sự hưởng thụ và quên đi những tổn thất, đó là đang ghim nỗi đau vào trong cái lún sâu. Rồi một nỗi đau A có thể kéo theo còn các nỗi đau B, C, D. Người đồng tử không giải được gì mà làm thế. Quán chiếu trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta nâng đỡ được tinh thần bản thân, tự cứu giúp chính mình trong tình huống này là giải pháp duy nhất. Quán vô ngã có khả năng trị liệu tốt về luật pháp và quan hệ dân sự. Tôi là sở hữu chủ của ngôi nhà, tài sản, bất động sản, có ban quyết định. Nhưng về mặt tâm lý mà mình cho rằng mình là sở hữu chủ đó, thì các ảnh hưởng gì đến nó, có một tổn thất hay là giảm thiểu hay là mất đi, sẽ làm chúng ta khổ đau khó có thể tháo mở được. Việc thực tập vô ngã trong tình huống đó là một điều được làm rất cần thiết. Tôi chưa thật sự là sở hữu chủ đó đúng nghĩa trong thế giới hiện thực, cho nên tôi có mất nó giống như là mình vay mượn và làm chủ một sở hữu chủ trong một tập tấn tuồng trong một vở kịch. Bây giờ tôi phải trả nó về với bản chất của nó thôi, không có gì là tiếc. Tôi hãy tiếp tục đứng dậy đi tới phía trước. Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho Bill Gates, một tỷ phú đứng nhì thế giới, mất đi đến gần 20 tỷ Mỹ kim. Chứ anh không khổ, không khổ phải vì là anh có quá nhiều tiền nên anh không khổ, vì anh biết làm chủ bản thân được. Vợ chồng anh đã lập ra cái đơn
vị mang tên vợ chồng Melinda và Gates. Hai vợ chồng đã bỏ vào đơn vị này 30 tỷ đô la, dẫn động tỷ phú Warren Buffett ủng hộ thêm 30 tỷ đô la và các triệu phú khác mỗi người cho vài 3 triệu. Đó là ngân quỹ từ thiện lớn nhất toàn cầu, gần khoảng 70 tỷ đô la. khi chúng ta tu tập hạnh chia sẻ, giúp đỡ,
bố thí, cúng dường thì những mất mát chúng ta không có tiếc. Khi mình cho đi là đang lúc chúng ta lấy về, chúng ta đầu tư vào nhân khoản công đức của mình một cách vô hình. Các tài khoản công đức nó có lãi theo năm tháng, và lãi nó sẽ tỷ lệ thuận với cái tấm lòng vô ngã vị tha chứ không mặc cả nhân quả đang khi làm từ thiện. Hai, thực tập bố thí cúng dường là đang xả bỏ tài sản nhưng lại có phước báo tài sản nhiều hơn. Thì khi đối diện trước những tổn thất do kinh tế gây ra, do khủng hoảng tạo ra,
do thiên tai tạo ra, chúng ta không có cảm giác là bị mất mát. Chúng ta nghĩ là vô thường tan biến là một quy luật thôi, cho nên mất cái này ta nỗ lực tìm cái khác và tiếp tục sống trong hạnh phúc, nỗ lực gây dựng lại. Ai có phước báo thì mặc sức mà ăn, chỉ cần nỗ lực lại ta có thể có nhiều hơn. Trong chùa Giác Ngộ nhìn ra bên phía tay phải, ngôi nhà sát vách với chùa trước đây là của anh Tony Vương. Trong giai đoạn bị đánh tư sản đó, thì gia đình anh phải bỏ 11 căn nhà trong phạm vi của quận 5. Trong đó có hãng kem lớn ở gần trường Trần Khai Quyên trên đường Nguyễn Tri Phương. Gia đình anh đã may mắn có mặt phần lớn ở Mỹ, số còn lại là ở Úc. Và sau 10 năm gầy dựng lại từ hai bàn tay trắng đó, họ đã có thêm vài chục căn nhà mới, sở hữu rất nhiều tiền. Là bởi vì nhờ khi còn ở Việt Nam, họ đã từng làm phước, bố thí, cúng dường, làm rất nhiều, không tiếc nuối. Họ bỏ mười mấy căn nhà đi để lấy mạng sống thôi, rồi lại nỗ lực, cho nên đã thành tựu được những cái nhiều hơn những thứ mà họ đã mất. Hãy tin rằng là phước có thể tạo phước, và phước như là một vệ sĩ hộ pháp có thể giúp cho chúng ta đứng dậy từ những cơn tai biến, từ các tổn thất. Còn những người không có nền tảng phước đó có thể bị ngã quỵ luôn, hoặc là phải mất rất nhiều thời gian để gượng dậy, rồi phải đi qua giai đoạn nương vào xe lăn, cây nạn, rồi mới có thể trở thành người bình phục. Còn người có phước có thể đứng dậy từ các biến cố rất dễ. Cho nên phải biết gieo trồng trí tuệ trong lúc làm phước, để phước đó có giá trị lớn hơn. Và do vậy chúng ta dễ dàng vẫy tay chào với các tổn thất, không xem đó là một mất. Tổn thất giờ đó được vượt qua. Thực tập quán vô ngã, vô ngã sở hữu, không chấp vào ngã, không chấp vào pháp, sẽ làm cho chúng ta thư thái trong mọi biến cố. Bị giật hụi, bị giật nợ, hợp đồng làm ăn bị phá sản, tất cả đều để lại những nỗi đau không thể nói là không có được. Nhưng người có tu học sớm vượt qua nó nhanh chóng hơn, an toàn hơn, không để lại các di chứng về trầm cảm, tuyệt vọng, tâm thần, hay là chọn những lối sống tiêu cực. Đó là điều mà nhờ tu học Phật chúng ta có thể đạt được. Lẽ được mất là chuyện rất thường tình trong cõi đời. Lẽ được mất lệ thuộc vào nguyên lý vô thường, tác động ngược chiều với những gì chúng ta nỗ lực và mong mỏi. Cái gì mất nó phải mất, cái gì còn nó sẽ còn. Tiếc nuối không làm cho cái mất tái hồi sinh. Chấp nhận sự mất mát để tiếp tục nỗ lực vươn lên thì chúng ta có thể có những cái mới. Đó là lối ứng xử khôn ngoan mà người tu học Phật đã được huấn luyện. Và rất mong tất cả chúng ta cùng tiếp tục lấy đó làm phương châm để sống trong cuộc đời, để ta xứng đáng để hứng lấy được hạnh phúc, sống trọn vẹn và hạnh phúc. Kính chúc tất cả được an lành.